Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Practical Statistics for Data Scientists, 50 Plus Essential Concepts Using R and Python là sách hướng dẫn thống kê ứng dụng cho khoa học dữ liệu do Peter Bruce, Andrew Bruce và Peter Gedeck biên soạn. Ấn bản thứ hai xuất bản năm 2020 bởi O'Reilly bổ sung các ví dụ toàn diện bằng Python bên cạnh R, thay vì trình bày thống kê theo lối hàn lâm. Cuốn sách chọn lọc hơn 50 khái niệm có ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhà khoa học dữ liệu khám phá dữ liệu, thiết kế thử nghiệm, xây dựng mô hình và đánh giá kết quả. Mục tiêu chính là thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức thống kê cơ bản và những quyết định thực tế trong một dự án dữ liệu. Sách giải thích không chỉ cách dùng các công cụ như lấy mẫu, kiểm định, hồi quy, phân loại và phân cụm mà còn khi nào chúng đáng tin, dễ bị lạm dụng ra sao, và tiêu chí nào thực sự quan trọng. Đây là một tài liệu nhập môn có tính tra cứu, phù hợp với người đã biết nền tảng R hoặc Python và muốn có trực giác thống kê vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân tích khám phá là bước kiểm tra thực tế trước khi lập mô hình. Cuốn sách đặt phân tích khám phá dữ liệu hay EDA ở vị trí khởi đầu của quy trình thay vì xem nó là phần minh họa phụ. Trước khi chạy kiểm định hay huấn luyện mô hình, người làm dữ liệu cần hiểu dữ liệu đang có gì, thiếu gì, lệch ở đâu và các biến liên hệ với nhau thế nào. Những thống kê mô tả về vị trí và độ biến thiên cùng biểu đồ phân phối, biểu đồ hộp và các cách trực quan hóa quan hệ giữa nhiều biến giúp phát hiện ngoại lệ, giá trị bất thường, phân phối lệch và lỗi thu thập dữ liệu. Điểm thực dụng của sách là nhấn mạnh rằng một chỉ số tóm tắt đơn lẻ thường che khuất cấu trúc quan trọng. Hai tập dữ liệu có thể cùng trung bình nhưng khác xa về mức độ phân tán, tính bất đối xứng hoặc các cụm quan sát. Vì vậy, EDA không nhằm chứng minh sẵn một giả thuyết mà nhằm tạo bức tranh đủ chính xác để chọn câu hỏi, phép biến đổi và phương pháp tiếp theo. Với dữ liệu thực tế vốn thường nhiễu và không hoàn hảo, bước này còn hỗ trợ nhận biết liệu mô hình dự kiến có phù hợp với thang đo, kiểu biến và chất lượng quan sát hay không. Sách coi EDA là nền tảng giúp các quyết định sau đó bớt máy móc và dễ giải thích hơn. Thứ hai, lấy mẫu ngẫu nhiên và phân phối lấy mẫu giúp kiểm soát thiên lệch. Một luận điểm quan trọng của sách là dữ liệu lớn không tự động tạo ra kết luận tốt. Nếu quá trình thu thập dữ liệu thiên lệch, việc có thêm hàng triệu quan sát chỉ có thể làm người phân tích tự tin hơn vào một kết quả sai lệch. Vì thế, sách giải thích vai trò của lấy mẫu ngẫu nhiên trong việc tạo ra tập dữ liệu đại diện hơn. Đồng thời giới thiệu cách phân phối lấy mẫu cho biết một ước lượng có thể dao động thế nào khi ta lặp lại việc lấy mẫu. Đây là cơ sở để phân biệt tín hiệu có ý nghĩa với biến động ngẫu nhiên. Sách cũng trình bày các công cụ như Bootstrap và tái lấy mẫu theo hướng phục vụ công việc dữ liệu. Thay vì chỉ dựa vào các công thức lý thuyết hoặc giả định phân phối quá chặt, người đọc có thể mô phỏng nhiều mẫu từ dữ liệu sẵn có để ước lượng độ bất định của trung bình, trung vị hay các chỉ số khác. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu không tuân theo dạng lý tưởng trong giáo trình. Trọng tâm không phải là thuộc lòng mọi phân phối xác suất, mà là hiểu nguồn gốc của sai số ước lượng, ảnh hưởng của cỡ mẫu và nguy cơ suy rộng từ một mẫu không đại diện sang toàn bộ quần thể. Thứ ba, thiết kế thí nghiệm và kiểm định cần trả lời câu hỏi nhân quả rõ ràng. Phần về thí nghiệm và kiểm định ý nghĩa thống kê chuyển trọng tâm từ việc quan sát tương quan sang việc tạo ra bằng chứng đáng tin hơn về tác động. Cuốn sách nhấn mạnh rằng muốn so sánh hai phương án như một giao diện hay một chính sách cần xác định rõ đơn vị thử nghiệm, biến kết quả, nhóm đối chứng và cách phân bổ đối tượng. Phân bổ ngẫu nhiên giữ vai trò then chốt vì nó giúp các khác biệt quan sát được giữa các nhóm có khả năng cao hơn là do can thiệp thay vì do đặc điểm có sẵn của đối tượng. Sách đặt các khái niệm p-value, giả thuyết không, sai lầm loại 1 và kiểm định hoán vị vào bối cảnh ra quyết định thay vì biến chúng thành nghi thức tính toán. Một p-value nhỏ không tự nó đo độ lớn hay giá trị kinh doanh của hiệu ứng. Ngược lại, một kết quả không đạt ngưỡng thống kê cũng có thể phản ánh mẫu quá nhỏ hoặc phép đo thiếu nhạy. Bởi vậy, phân tích cần xét đồng thời kích thước hiệu ứng, độ bất định và mục tiêu thực tế. Việc đề cập đến kiểm định đa biến thể, bao gồm tình huống nhiều phương án cùng cạnh tranh, cũng cho thấy sách hướng đến các bài toán thử nghiệm phổ biến trong sản phẩm số. Thông điệp xuyên suốt là thiết kế tốt thường quan trọng không kém kỹ thuật kiểm định. Thứ tư, hồi quy được dùng để dự báo, diễn giải và nhận diện quan sát bất thường. Sách trình bày hồi quy như một công cụ trung tâm vì nó vừa ước lượng kết quả, vừa mô tả quan hệ giữa biến mục tiêu và các biến dự báo. Với hồi quy tuyến tính, mục tiêu không chỉ là tạo ra một đường phù hợp với dữ liệu mà là đánh giá phần sai lệch còn lại, tức phần dư, để hiểu mô hình đang bỏ sót điều gì. Phần dư lớn có thể chỉ ra quan sát bất thường, lỗi dữ liệu hoặc những cơ chế chưa được đưa vào mô hình. Cách tiếp cận này giúp hồi quy trở thành công cụ kiểm tra dữ liệu thay vì chỉ là máy dự báo. Cuốn sách cũng hướng người đọc nhìn vào các vấn đề thực tế như biến phân loại, quan hệ phi tuyến, tương quan giữa các biến dự báo và nguy cơ quá khớp. Một mô hình nhiều biến hơn chưa chắc tốt hơn nếu nó chỉ học các dao động ngẫu nhiên của tập huấn luyện. Vì vậy, đánh giá ngoài mẫu và việc phân chia dữ liệu giữ vai trò thiết yếu khi mục tiêu là dự báo. Sự phân biệt giữa diễn giải và dự đoán cũng rất đáng chú ý. Hệ số hồi quy có thể hữu ích để mô tả mối liên hệ có điều kiện, nhưng không mặc nhiên chứng minh quan hệ nhân quả. Nhờ vậy, sách giúp người đọc dùng hồi quy với kỳ vọng đúng, biết kiểm tra giả định và không biến các hệ số thành kết luận vượt quá dữ liệu. Cuối cùng, phân loại, học máy thống kê và học không giám sát mở rộng từ dự đoán đến khám phá. Nửa sau của sách mở rộng từ các mô hình dự báo giá trị số sang các bài toán phân loại và khám phá cấu trúc chưa được gắn nhãn. Trong phân loại, mục tiêu là ước lượng xác suất một bản ghi thuộc về một nhóm, rồi chuyển xác suất đó thành quyết định theo một ngưỡng phù hợp. Sách làm rõ rằng độ chính xác không phải thước đo duy nhất, nhất là khi các lớp mất cân bằng hoặc chi phí của dương tính giả và âm tính giả khác nhau. Ma trận nhầm lẫn, độ chính xác theo lớp, độ nhạy và độ đặc hiệu cho phép đánh giá sát với rủi ro của bài toán hơn. Phần học máy thống kê đưa vào các phương pháp học từ dữ liệu nhưng vẫn gắn với nguyên tắc thống kê như đánh giá trên dữ liệu chưa thấy, kiểm soát quá khớp và so sánh mô hình. Điều này tránh cách nhìn rằng thuật toán phức tạp luôn vượt trội. Với học không giám sát, sách đề cập các phương pháp như phân cụm và giảm chiều để tìm nhóm hoặc cấu trúc trong dữ liệu không có nhãn. Tuy nhiên, các cụm không tự mang ý nghĩa khách quan. Kết quả phụ thuộc vào cách chuẩn hóa biến, thước đo khoảng cách, số cụm và mục tiêu sử dụng. Do đó, việc diễn giải cần quay lại hiểu biết về miền dữ liệu thay vì chỉ tin vào đầu ra thuật toán. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người làm phân tích dữ liệu. Nhà khoa học dữ liệu ở giai đoạn đầu đến trung cấp, kỹ sư hoặc nhà phân tích sản phẩm đã dùng được R hay Python và cần củng cố tư duy thống kê. Nó cũng hữu ích cho người từng học thống kê theo giáo trình truyền thống, nhưng chưa thấy rõ mối liên hệ giữa công thức và các quyết định như chọn mẫu, chạy thử nghiệm AB, đánh giá dự báo hay phân nhóm khách hàng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tạo một khung kiểm tra trước khi tin vào kết quả mô hình. Người đọc được nhắc xem xét chất lượng dữ liệu, thiên lệch lấy mẫu, độ bất định, cách đánh giá ngoài mẫu và ý nghĩa của sai số thay vì chỉ theo đuổi một chỉ số hiệu năng đẹp. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt những khái niệm dễ bị đánh đồng như tương quan với nhân quả, ý nghĩa thống kê với ý nghĩa thực tiễn, hay mô hình khớp dữ liệu với mô hình dự báo tốt. Điểm khác biệt của Practical Statistics for Data Scientists so với nhiều sách nhập môn là phạm vi được tuyển chọn theo nhu cầu làm dữ liệu, không cố bao quát toàn bộ ngành thống kê. Nó cũng không phải sách dạy lập trình thuần túy hay cẩm nang thuật toán học máy. Các ví dụ bằng cả R và Python phục vụ việc làm rõ lập luận thống kê, đồng thời khiến nội dung dễ chuyển thành quy trình phân tích. Vì vậy, đây là tài liệu tham khảo cô đọng, có giá trị nhất khi được đọc song song với việc thực hành trên dữ liệu thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Bruce, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!